Sáng hôm nay chúng ta sẽ trở lại để học hỏi lời Chúa ở trong sách Thánh Linh Mát. Cảm ơn Chúa cho chúng ta cũng đến đoạn 10 gần cuối rồi. Sách Thánh Linh Mát được 16 đoạn. Chúng ta cảm ơn Chúa bữa nay với cái đề tài là ai có thể vào được nước thiên đàng. Chúng ta thấy cách đây nhiều năm, có một người đàn ông rất là giàu có đã mời ông mục sư gọi là George Chuet đến tại một cái giống như đến ăn tối trong cái trang trại của ông. Ông này rất là giàu, một cái trang trại ở Texas. Rồi sau bữa ăn đó thì ông đưa ông mục sư George này đi xung quanh, giống như là đi tour vậy đó, để ngắm hết tất cả những cái cảnh vườn của cái trang trại và trong nhà của ông. Và cái người đàn ông giàu có này đó chỉ về cái phía bắc của cái giống như là của cái giếng đầu đâm thật là xa, khoe khoang là 25 năm trước tôi không có gì cả, mà bây giờ là mục sư thấy đó, tất cả đều là của tôi, tất cả đều của tôi. Và sau đó thì ông ta là quay về phía nam, chỉ những cánh đồng lúa phì nhiêu, và ông cũng nói đó cũng tất cả là của tôi luôn. Rồi ông chỉ nguyên cái đàn gia súc, rồi khoe hết tất cả, ông nói hết tất cả khu rừng sau đó cũng là thuộc của ông luôn, cho nên ông nói tất cả là của tôi luôn. Như vậy cho nên rồi xong cái người này mới dừng lại và mong ông mục sư có thể giống như là khen anh giỏi quá, hay quá, phải không? Nhưng mà thật ra ông mục sư George Chuet á, ông chỉ đặt tay lên vai của người đàn ông này giàu có này và nói là, và chỉ tay ở trên trời, nói rằng là anh có bao nhiêu tiền theo hướng trên đó. How much money do you have toward heaven? Kính thưa các ông bạn chị em, ở đây đó chúng ta thấy là lời của Chúa mà chúng ta mới vừa đọc đó cũng một cái câu chuyện cũng giống như vậy, phải không? Và cũng là một người trai trẻ giàu có, đầy địa vị, đầy học thức, cũng đến cũng hỏi Chúa. Mà cái câu chuyện kia thì chỉ là hỏi cái ông mục sư thì hỏi, nhưng mà ở đây là cái chính người giàu có này hỏi Chúa là làm gì để được có sự sống đời đời. Chúng ta thấy điều đó. Sáng hôm nay chúng ta xem coi ai có thể vào nước thiên đàng qua lời của Chúa dạy dỗ chúng ta ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là cái anh chàng này đó là anh muốn không phải chỉ là đang giàu có thịnh vượng ở trên đời này thôi, nhưng mà anh cũng muốn được giàu có ở trên thiên đàng. Nó có nghĩa là anh muốn được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta thấy đó, anh này anh quan tâm, anh biết rằng là cái linh hồn mình rất là quan trọng. Linh hồn mình rất là quan trọng, phải không? Cho nên đó, chúng ta phải nhớ lời Chúa dạy sao. Nếu mà chúng ta có cả được thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì đâu, phải không? Có lẽ anh này cũng đã từng nghe Chúa dạy về vấn đề đó, cho nên anh này mới thấy bây giờ mình phải quan tâm đến linh hồn mình rồi. Cho nên mới đến với Chúa Giêsu và hỏi tôi phải làm chi để có thể vào nước thiên đàng được, thưa các ông bà anh chị em. Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta thấy, mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là cái điều quan trọng ở đây đó, nó lạ lùng thì phải làm gì. Nhưng mà lần trước đó chúng ta học về chúng ta phải có tâm hồn như mấy em trẻ, phải không? Chúng ta nhớ trước đó cái phần đoạn mình học đó, thì mấy em trẻ như thế nào đến với Chúa để được Chúa chúc phước và có cái tâm hồn giống như là rất là tin tưởng Chúa. Chúa nói sao nghe vậy, và sẵn, và có nghĩa là chỉ tin nơi Chúa thôi. Thì trong Kinh Thánh nói là nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy, phải không? Cho nên, nhưng mà ở đây thì anh này nói là phải làm gì mới được sự sống đời đời, hay là được vào thiên đàng, thưa các ông bạn cho em, mới hưởng được nước Chúa Trời ở đây. Cho nên chúng ta thấy là một người này là họ, anh chàng giàu có này là tự lập, tự dựa vào chính mình, và anh muốn là làm cái gì đó để hưởng được sự sống đời đời, để được vào nước thiên đàng. Thì chúng ta xem bài câu Kinh Thánh ở đây, lời Chúa dạy cho chúng ta rất là rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Cái câu Kinh Thánh là Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi để cho được hưởng được sự sống đời đời ở đây? Thì Chúa Giêsu thấy người đàn ông này đó và nói như thế nào. Ông này nói một cách mà chúng ta thấy là ông xưng Chúa là Thầy nhân lành. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là Đức Chúa Giêsu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là Thầy nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, Chúa khẳng định thần tính của Chúa, hay là thần tánh của Chúa. Bởi vì chắc chắn cái người này cũng biết Chúa Giêsu đã từng nghe, cho nên chạy đến đối với họ gọi là thầy nhân lành, là thầy nhân lành ở đây. Nhưng mà Chúa nói tại sao phải gọi như vậy? Chúng ta thấy đó rất là rõ ràng, người này cũng có cái niềm tin rằng là có thiên đàng, thưa các ông bà anh chị em. Và thưa các ông bà anh chị em, và nói rất rõ ràng, Chúa nói là không ai có thể là nhân lành, là Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta quay sang câu số 19, là ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Chúa nhắc nhở lại cho anh biết về, nhớ lại 10 điều răn của Môi-se, phải không? Đây là vài điều tượng trưng thôi. Và chúng ta thấy sao, thưa các bạn cho em, 10 điều răn. Thật ra nếu mà đọc 10 điều răn là trước đó nữa là: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, rồi ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những ở dưới đất như vậy đó. Và chúng ta đọc là chúng ta thấy đây là những 4-5 cái điều răn đó Chúa nói thêm trong đây. Chúng ta thấy lời Chúa nói rõ ràng ở trong đây cho họ, cho anh này, thưa các bạn cho em. Cho nên bây giờ chúng ta đọc hết 10 điều răn trở lại, hết 10 điều răn trở lại, thì quý ông bà chị em, ai trong chúng ta giữ được hết 10 điều răn? Giữ được hết 10 điều răn. Nếu mà quý vị thường nghe bài giảng của mục sư Billy Graham á, lúc mà ông truyền giảng nơi nào đa số thì ông cũng lấy, ông đọc 10 điều răn ra. Ông hỏi là dường như là tất cả con người đều phạm tội hết 10 điều răn luôn. Chẳng như không giữ được mà còn phạm hết luôn, quý vị phải không? Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là không ai trong chúng ta. Nhưng mà cái anh chàng này trả lời sao quý vị? Người thưa rằng: lại thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Từ khi còn nhỏ anh đã biết Đức Chúa Trời rồi. Người Do Thái tất cả đa số đều biết Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên anh nói là tôi đã giữ lúc từ còn nhỏ cho đến bây giờ rồi. Anh này hãnh diện ở đây không phải khoe mình nha quý vị. Chúng ta nhớ đọc Kinh Thánh, đọc kỹ đó. Anh này không phải khoe nói cái chữ khoe khoang, nhưng mà nói với anh đó là anh biết cái luật của Môi-se và anh nhờ ơn Chúa để giữ. Thì anh nói là anh đã giữ hết 10 điều răn này rồi. Đó là ý của anh nói như vậy, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà rồi câu 21 Chúa Giêsu nói sao, thưa quý vị? Chúa Giêsu nói là tức là Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều, chỉ một điều nữa mà thôi, hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Chúa nói ngươi còn thiếu một điều. Chúa nghe anh này nói là ô con, tôi đã giữ hết rồi, thì Chúa biết anh này anh nghĩ rằng là anh giữ những điều răn đó và anh không có phạm gì cả. Cho nên Chúa mới nói bây giờ chỉ có thiếu một điều thôi à, ngươi giàu quá rồi, biết bao nhiêu người nghèo, bây giờ đi ra bán gia tài phát cho họ đi, rồi hãy đến theo mà theo ta, và ngươi sẽ có nhiều của báo ở trên trời nữa, chứ không phải là chỉ giàu có đây thôi. Đó là lời Chúa nói rõ ràng như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý đây, cái điều quan trọng là lời Chúa dạy đó là, nhưng mà rồi chúng ta thấy như thế nào? À, trong Kinh Thánh điều răn thứ nhất là gì? Trước mặt ta ngươi chớ có thần khác. Và cái câu trả lời anh này là cho anh thấy làm sao, xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. À, anh này nghe Chúa nói là bán hết gia tài mình để mà phân phát kẻ nghèo đó, thì bắt đầu lòng buồn bã, không có hớn hở giống như lúc ban đầu. Ô tôi như vậy tôi cũng muốn đến thiên đàng nữa, và tôi muốn làm gì đó. Anh tưởng là cái công, giống như là ảnh cái công khó của ảnh để làm ra cái sự giàu có đời mình, đó là tốt. Nếu mà ai chịu khó làm việc thì chúng ta sẽ sống đầy đủ, quý vị phải không? Thì anh này anh hãnh diện về điều đó, nhưng mà anh cũng nghĩ rằng là anh có thể làm cái gì đó để vào thiên đàng. Nhưng mà Chúa cho anh thấy rằng là anh không có giữ 10 điều răn, là bởi vì khi Chúa nói bán hết gia tài của mình, đụng đến cái lòng của anh đó, anh buồn bã và ra đi. Chỗ khác trong nó ra đây rõ ràng ở đây, bởi vì anh có nhiều của quá. Cho nên khi mà con người đặt để điều gì mà trên Đức Chúa Trời, có nghĩa là cái điều răn thứ nhất là phạm rồi. Trước mặt ta ngươi chớ có thần khác, phải không? Cho nên không phải thần tượng ở đây là mình dựng tượng, dựng hình rồi lên mình thờ phượng, nhưng mà cái gì mình đam mê hơn là Chúa luôn, thì có nghĩa là mình đã theo luật pháp của Chúa, của Môi-se, thì mình đã phạm rồi, thưa các bạn chị em. Cho nên chỉ một điều răn đó thôi là biết bao nhiêu trên người trên đời này là phạm rồi. Và 10 điều răn cũng vậy. Cho nên con người chúng ta không thể nào làm điều gì để mà được hưởng sự sống đời đời cả. Cho dù chúng ta có giỏi, có hay, có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng chắc chắn là phạm trong mọi một điều răn. Mà nếu mà Chúa dựa theo luật pháp để đoán xét chúng ta đó thì không ai được vào núi thiên đàng cả, quý vị phải không? Đó là điều rất là rõ ràng trong Kinh Thánh dạy chúng ta ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên anh ta sẵn lòng cho chúng ta thấy đó, đến với Chúa Giê-xu ở đây đó, chúng thưa các ông bà anh chị em, bây giờ Đức Chúa Giê-xu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Có bao giờ các ông bà anh chị em có nghe câu chuyện nào trên đời này mà có ai giàu có bán hết gia tài mà giúp cho kẻ nghèo khó, hay là bố thí, hay làm việc từ thiện không? Không có đâu, không ai bán hết. Ở đây Chúa không phải có nghĩa là muốn chúng ta bán hết rồi cái dân hết giúp cho người nghèo rồi đi ra homeless rồi trở lại đi xin tiền, ta không phải như vậy. Ý Chúa muốn nói như vậy, ý Chúa muốn nói cho biết rằng là lòng mình đang ở đâu, lòng con người đang ở đâu là cái điều quan trọng. Mà anh này chúng ta thấy đó, ảnh buồn quá, Chúa dạy như vậy. Ảnh nghĩ là Chúa muốn ảnh bán hết gia tài rồi mới được vào núi thiên đàng. Phải không? Rồi không phải như vậy, ý Chúa không muốn như vậy. Cái điều quan trọng là mình có thật sự là biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời hay không. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời. Bởi vì trong Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vũ trụ, vạn vật và thiên đàng cũng là thuộc về Ngài. Và Chúa ban cho những người nào chỉ mở lòng ra tin nhận Chúa, giống như lần trước mình học đó, mấy em trẻ được Chúa, có tâm tình giống như mấy em trẻ, tin cậy từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ được vào trong nước thiên đàng, thưa các ông bà anh chị em. Vào tháng 6 năm 2006 đó, năm 2006, ông Warren Buffett, Buffett, cái chữ của ông, cho nên mà lúc đó là người giàu thứ hai thế giới đó, trong thời điểm đó, thưa các ông bà anh chị em. Ông tuyên bố rằng là ông sẽ quyên góp 85% trong cái tài sản của ông là 44 tỷ đô la tài sản để vào trong 5 cái ngân quỹ từ thiện. Rồi nhận xét về cái sự hào phóng cực đoan đó thì ông Buffett ông nói rằng là có nhiều hơn một cách để lên thiên đường, để lên thiên đàng, nhưng đây là một cách tuyệt vời. Đây là một cách tuyệt vời. Đó, ông Warren Buffett cũng nghĩ là mình dâng cả 85% của 44 tỷ, quý vị biết bao nhiêu tiền với quý vị không? Và là ông cũng nghĩ là dâng như vậy đó. Đây là cái cách mình lên thiên đàng. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, không phải là như vậy. Chúng ta thấy không? Ngay cả bán gia tài của mình hay là cho đi dâng đi nữa, không phải, bởi vì con người là muốn giống như là lấy công sức của mình để được hưởng thiên đàng. Mà thiên đàng đó là của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy rất là rõ ràng điều đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói là người giàu, kẻ giàu vào nước thiên Đức Chúa Trời khó là dường nào. Và môn đồ thấy làm lạ lắm. Chúng ta thấy sao? Môn đồ thấy làm lạ, bắt đầu môn đồ mới nói là không muốn làm, nhưng Đức Chúa Giê-xu lại phán rằng hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước thiên đàng. Và Chúa nói rõ đây, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây bây giờ tuổi đa số chúng ta ở đây cũng bắt đầu lớn lớn nhiều rồi, nhiều người lớn tuổi rồi ha. Quý vị bây giờ mấy vị lấy cọng chỉ xỏ kim để mai vá thử. Chúng ta có sẽ xỏ kim giống như chúng ta còn trẻ không? Và nhiều khi chúng ta sẽ xỏ không, giờ không được nữa, mắt mình không có ấy, phải không? Không phải dễ đâu. Đây là Chúa muốn nói cái lỗ kim là nó, Chúa nói như vậy đó, thưa các bạn chị em. Cho nên đó, Chúa nói là xỏ lỗ con lạc đà mà chui vào lỗ kia khó hơn, đi vào thiên đàng khó hơn cái đó nữa. Mà tôi quy tưởng tượng thôi là con lạc đà biết to cỡ nào. Nhưng mà nhiều người nghiên cứu cũng nói là ở bên Do Thái, không biết anh Bình ơi, bên Do Thái có cái ở cổng mà đi vô thành Jerusalem nó có cái lỗ kim để lạc đà chui vô không? Không có đâu, phải không? Có nhiều người họ, tôi thấy đọc nghiên cứu Kinh Thánh giải kinh rồi đó, có người nói là chắc là thời đó họ có cái lỗ kim để lạc đà chui vô này nọ. Tôi nghĩ chắc không có, phải không? Nhưng mà đây Chúa muốn nói là cái kim thì kim chỉ đó, thưa các bạn chị em, chúng ta thấy không? Cho nên nội mà chúng ta lấy cọng chỉ xỏ kim là cái khó rồi, phải không? Cho nên Chúa nói là không thể, con người không lấy công chuộc tội được, không có thể lấy công chuộc tội được. Nhiều khi chúng ta muốn lấy công chuộc tội nhưng mà Chúa nói như vậy không phải, thưa các ông bà anh chị em. Câu 26 Chúa nói là môn đồ lại lấy làm lạ, nói cùng nhau, vậy thì ai được cứu? Vậy thì ai được cứu? Và chúng ta thấy sứ đồ ông Phi-e-rơ đó, bắt đầu là Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự, làm mọi sự được cả. Cho nên Chúa nói là không cách nào con người chúng ta có thể được hưởng nước thiên đàng hay Đức Chúa Trời bởi cái công sức của mình, bởi cái cách làm của mình. Cho dù chúng ta có làm như thế nào đi nữa, chúng ta có làm lành lắm dữ đi nữa, cũng không phải là như vậy mà chúng ta được vào thiên đàng. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào tự cứu mình được. Cho nên thứ nhất, điều thứ nhất chúng ta học đó là đừng bao giờ, đừng có nghĩ vào dựa vào bản thân của mình. Có thể dựa vào bản thân của mình để sinh sống hàng ngày tạm ở đây được. Chúng ta cố gắng sống để chúng ta có thể có sống mà tạm thôi. Nhưng mà về vấn đề được sự sống đời đời, được vào thiên đàng là không thể nào công sức chúng ta làm được. Chúa nói rõ ràng, con người làm không được, chỉ có Đức Chúa Trời làm được thôi. Bởi vì Chúa có quyền ban cho bất cứ ai muốn vào nước thiên đàng. Đó là cái quyền của Chúa mà thật ra Chúa rất là yêu thương. Chúa nói vì mọi người đã bị phạm tội rồi, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian rồi, phải không? Cho nên Chúa Giê-xu đã trả hết tội lỗi cho chúng ta rồi. Và chỉ có qua Chúa Giê-xu thôi, chúng ta mới được vào trong nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng mà thôi, thưa các ông bạn, chị em. Cho nên cái điểm thứ nhất, bởi vậy cho nên chúng ta, cái điểm thứ nhì, thay vì vào nương tựa nó mình, thì chúng ta phải nương tựa vào Chúa Giê-xu, thưa các ông bạn, chị em. Chúng ta phải luôn luôn phụ thuộc vào đấng là chủ của thiên đàng, là đấng đã dựng nên thiên đàng để ban cho chúng ta thiên đàng nếu chúng ta muốn và tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, phải không? Cái sự ban cho của Chúa là sự sống đời đời ở trong Chúa Giê-xu Christ. Ở trong Kinh Thánh nó rất rõ ràng, thưa các ông bà, chị em. Cho nên cũng giống như trong đời sống mình đó, mình muốn đến nhà ai, phải không? Thì mình cũng phải cầu xin, ha? Thì thay mình chúng ta muốn đến ở đây, dĩ nhiên có lúc người ta mời, giống như trong Kinh Thánh á, có nhiều câu chuyện Chúa mời người ta, mời vào trong vườn nho, mời vào, có nhiều người vào nhưng mà cũng có nhiều người không vào. Chúng ta vào thì chúng ta sẽ được ở trong vườn địa đàng hay là vườn nho của Chúa, phải không? Không vào thì chúng ta không được vào. Nhưng mà có lúc Chúa cũng dạy mình là mình phải nài xin, mình phải cầu xin, mình phải mở lòng ra, phải không? Nhưng ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép hay là cái đặc ân để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa kêu gọi, Chúa mời gọi. Và có những câu chuyện Chúa mời gọi nhiều người đến và tiếp nhận điều đó thì họ sẽ được vào trong nhà của Chúa. Thưa các ông bà, anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Trong cái chiến tranh Tây Ban Nha với Mỹ ngày xưa đó, thì Clara Barton là gọi là đã giám sát cái công việc của cái hội Hồng Thập Tự ở Cuba đó. Thì một ngày nọ thì đại tá Theodore Roosevelt, chúng ta biết trở thành tổng thống Roosevelt đó, để gặp cái cô này, cô Clara này, muốn mua thức ăn cho những người mà lính tráng đang bị bệnh, đang bị thương. Và nhưng mà cái cô này từ chối, không bán cho ông đại tá Roosevelt này. Thì ông đại tá Roosevelt bối rối quá, ông nói có tiền để mua mà chứ đâu phải xin xỏ gì đâu. Nhưng mà cô này nói là như thế nào? Cô nói là đại tá chỉ cần yêu cầu là được rồi, không cần mua. Thì ông giật mình, ông nói ô, ông nở nụ cười, ông vui quá. Cô nói là chỉ yêu cầu, để dĩ nhiên rồi, người ta yêu thương những binh sĩ đang bị thương, phải không? Thì ai, nhà dân hay là bất cứ ai, chỉ cần mở miệng yêu cầu là sẽ được điều đó. Cũng vậy, thưa các bạn chị em, Chúa nói nếu mà ai xưng ta, phải không? Nhưng mà ai mở lòng ra để tiếp nhận Chúa, Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta phải giơ tay ra, chúng ta phải mở lòng ra để tiếp nhận thì chúng ta mới có, thưa các bạn chị em. Ở đây tất cả chúng ta đều tin Chúa hết rồi, cảm ơn Chúa, phải không? Chúng ta đã tiếp nhận Chúa hết chân điều rồi, thưa các bạn chị em. Nhưng mà ở trong đời sống, cái câu chuyện này không phải chỉ nói vào nước thiên đàng thôi, nhưng mà được ở trong cái sự bảo bọc của Chúa, ở trong sự chăm sóc của Chúa đó. Chúa nói làm sao cái câu Kinh Thánh, thưa các bạn chị em, ở đây rất là hay. Tôi muốn đọc thêm vài câu Kinh Thánh đây cho các bạn. Phi-e-rơ bèn thưa rằng cùng Ngài, này chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy rồi. Bỏ hết đi theo thầy rồi. Thì cái điểm thứ ba chúng ta học đó, đừng có hạnh diện về những gì hy sinh mà chúng ta đã hy sinh. Ông Phi-e-rơ nói, ô thầy ơi, chúng tôi đã hết theo thầy rồi, giờ chúng tôi sẽ được gì đây? Bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả mọi sự, bỏ hết nghề nghiệp luôn đi theo thầy. Thì Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ, có nghĩa hiện tại bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở trong đời sau. Cho nên thưa các bạn chị em, ở đây bài học này thiên là không phải chỉ cho những người chưa bao giờ tin nhận Chúa làm Cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Tất cả chúng ta đều tin nhận Chúa rồi. Nhưng mà nhiều khi đó, nhiều khi chúng ta hầu về Chúa, chúng ta thấy mình ô mình dâng hết công sức, dâng hết thì giờ, dâng hết những gì Chúa cho rồi. Ô vậy bây giờ được cái gì? Như sứ đồ ông Phi-e-rơ đó. Lúc bấy giờ chúng ta biết rồi, các môn đồ cũng chưa hiểu được ý của Chúa như thế nào, cho đến khi nào Chúa về trời và họ chứng kiến sự sống lại, sự chết của Chúa và sự thăng thiên của Chúa, thì lúc đó họ mới hiểu được ân sủng của Ngài. Có nghĩa rằng là Chúa hứa, Chúa nói là tất cả vì danh Chúa đó. Bây giờ chúng ta có hy sinh hết tất cả, giống như Phi-e-rơ, Chúa nói rõ ràng đây nè, là bỏ nhà cửa, có nghĩa là không phải bỏ, có nghĩa là từ giống như say goodbye gia đình, chị em, bà con, dòng họ, hàng xóm, và đi theo Chúa luôn. Và chịu bị bắt bớ nữa để được ít gì. Nhưng mà Chúa nói là Chúa sẽ ban phước hơn chắc gấp trăm lần hơn những gì ngay trong đời này, và rồi cái sự sống đời đời là luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta ở đó, thưa các ông bà anh chị em. Và đó, điều đó là chúng ta biết là đời sống chúng ta là con dân Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta không để cho những cái gì của đời này nó làm cho mình bị giống như là quá quan tâm, quá lo âu, quá sợ hãi. Sáng hôm nay trong lớp trường chủ nhật tôi cũng vậy đó. Trong Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 6, sứ đồ Phaolô nói là chớ lo phiền chi hết. Và chúng tôi dùng đúng là cái tiếng Việt mình phong phú lắm, lo phiền, lo liệu, lo toan, lo ngại. Chúng tôi phân tích ra lo này lo kia lại gì, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà Chúa nói là nhưng trong mọi sự hãy trình dâng cho Chúa, cảm tạ ca ngợi Chúa, thì sự bình an của Chúa sẽ quá sự hiểu biết của chúng ta, sẽ ban cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi cũng thảo luận và thấy được kinh nghiệm Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Thì Chúa nói là đời sống chúng ta cứ ở trong Chúa, sẵn sàng cho Chúa. Chúa sẽ không, chẳng những là không để, Kinh Thánh nói đó rõ ràng là Chúa sẽ không để cho bất cứ ai là con dân Chúa sẽ bị nghèo khổ đói khát đâu. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng, quý vị phải không? Ngay cả sư tử tơ đi nữa cũng không được. Trong Thi Thiên nói rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em, Chúa sẽ ban cho chúng ta. Trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi, ban thêm hơn các ngươi, ban cho các ngươi thêm hơn mọi điều ấy nữa, thưa các ông bà anh chị em. Rồi sáng hôm nay trong cái sách Thi Thiên mà chúng tôi học đó, là Chúa nói là Chúa ban cho đầy đủ no dư dật luôn, thưa các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Ở đây chúng ta có ai đã bị từng thiếu thốn mà đi theo Chúa không? Thiếu thốn đến nỗi mà mình phải phàn nàn, phải phiền, phải lo, phải sợ hãi không? Chắc không có đâu quý vị, phải không? Có thể nhiều khi chúng ta, hồi sáng có anh Thái cũng chia sẻ lúc đi vượt biên bị ở tù sao đó. Nhưng mà Chúa trong ơn của Ngài, Chúa cũng cứu ra. Chúa sẽ gìn giữ trong đời sống của chúng ta. Cho dù có khó khăn, thử thách gì nữa, lời Chúa hứa, Chúa yêu ai thì Chúa yêu cho đến cùng. Chúa sẽ không để cho chúng ta cô đơn. Chúa sẽ ở cùng với chúng ta cho đến tận thế, thưa các ông bà anh chị em. Thiên đàng không phải là đợi cho đến khi chết mới về thiên đàng. Thiên đàng ngay tại thế. Là bởi vì Chúa thiên đàng đang ở trong đời sống chúng ta. Amen. Hôm qua tôi có cơ hội để đi dự, lần đầu tiên đi dự, thật ra một sư vũ cũng mời tôi đến để họ có cái hội đồng mưa nguồn á. Mỗi cái mình mối với Ken là ở đây có hội đồng mưa nguồn của Hội Thánh Thiên Ân họ tổ chức. Có nhiều mục sư ở trong vùng đến, ở Oregon cũng đến, qua Canada cũng có qua. Thì bữa nay lần đầu tiên tôi đi dự thôi, xem tôi biết như thế nào để học hỏi thôi. Nhưng mà một sư phụ cũng mời tôi lên để kêu gọi ngày hôm qua trước khi thờ phượng Chúa, lên kêu gọi con dân Chúa đến để thờ phượng Chúa đó. Thấy Chúa ban phước thật là nhiều, thưa các bạn chị em. Họ Thánh Thiên Ân có 700 chỗ ngồi luôn á, họ mới mua cái nhà thờ đó. Cảm ơn Chúa điều đó. Tuy nhiên thưa các bạn chị em, tôi thấy rõ ràng con dân Chúa đổ lòng ra thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa, thấy sự dư dật về cái đời sống yêu thương bình an mà Chúa ban cho. Và tôi tin rằng là Chúa đang chúc phước cho vùng Washington chúng ta ở đây. Amen. Những chuyện xảy ra là Chúa có chương trình, thưa các ông bà anh chị em. Những chuyện xảy ra mà chúng ta chứng kiến, tôi không cần phải nói, quý vị đã biết rồi. Thì không cần, nếu là Chúa có chương trình. Chúa đang kéo con dân Chúa lại với nhau. Chúa đang kéo các đầy tớ Chúa lại với nhau. Tôi chỉ nói trong vùng này thôi, tôi không nói những cái vùng khác. Đang lại với nhau và Chúa đang ban ơn rất là nhiều. Hội thánh chúng ta đang hưởng phước cái building này gần 2 năm nay rồi. Cảm ơn Chúa điều đó, quý vị phải không? Rồi chúng ta đón cái hội đồng vừa rồi, bồi lịch nam giới phụ nữ. Hội Thánh Chúa đang chúc phước cho Hội Thánh Thiên Ân cũng vậy đó. Một cái building to lớn với cái trường học luôn của Hội Thánh Lutheran họ để lại bán 5-6 triệu gì đó. Cảm ơn Chúa điều đó thưa các bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy đó, lời Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng là chúng ta có vì danh Chúa tất cả mọi sự cho Chúa, thì Chúa chẳng những là không bảo vệ chăm sóc mà Chúa sẽ ban cho chúng ta bội phần nữa quý vị. Cho nên câu số 31 Chúa nói rõ ràng nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ trở nên đầu. Quý vị hiểu câu này rồi phải không? Cho nên trong đời sống của chúng ta sẵn sàng dâng cho Chúa hạ lòng khiêm cung như trong đời sống của mình. Cho dù chúng ta đời này đối xử với chúng ta, đời này đang đối xử với cơ đốc nhân ở khắp mọi nơi, nhất là Hoa Kỳ này chúng ta thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà Chúa sẽ bảo vệ Hội Thánh Chúa. Chúa sẽ bảo vệ dân sự của Chúa. Bởi vì đây là những người mà được hưởng nước sự sống đời đời. Mà qua chúng ta đó, nhiều người khác cũng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Điểm chúng ta ôn lại là, không phải ôn lại mà ba điều. Thứ nhất là đừng nương dựa vào chính mình. Chúa ban chúng ta có sự khôn ngoan, ban chúng ta có đủ sức lực, ban chúng ta sự thông minh. Nhưng mà cái sức lực chúng ta có giới hạn, khôn ngoan chúng ta giới hạn. Rồi cũng sẽ qua đi thôi, phải không? Cho nên mình phải nương cậy trên nơi Chúa. Những ai chưa, nhất là những bạn hữu, những người bà con của tôi có xem trên Facebook, có thể đến với Chúa, mở lòng ra, tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Và Chúa nói là chỉ có những người mà tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình là được hưởng sự sống đời đời ở thiên đàng mà thôi. Nhưng mà rồi trong đời này cũng được sự bảo vệ chăm sóc chúc phước của Chúa nữa. Cảm ơn Chúa điều đó thưa các ông bà anh chị em. Và xin chúng ta cùng đứng lên trong sự cầu nguyện. Nhưng mà trước khi đó thì có cái thật ra trong đời sống thưa quý vị ơi, nhiều khi có nhiều người đó, cái câu chuyện này tôi cũng thích lắm. Giống như có cái câu chuyện này giống gọi là truyền thuyết thôi, không phải là câu chuyện thật. Một con thiên nga với một cái con hạc hay là con xếu đó, là a swan and a crane đó. Cái con thiên nga xinh đẹp đang xuống hưởng cái bờ hồ ở đây, trong đó thì cái con hạc đang lặn lội để tìm mấy cái con ốc sơn, đang tìm ốc sơn như vậy đó. Rồi mới hỏi ông rồi cái bác hỏi thiên nga mới hỏi là ngươi từ con xíu này mới hỏi là ngươi từ đâu đến. Cái con thiên nga nói từ thiên đàng đến từ thiên đàng. Con hạc hỏi thiên đàng, con thiên nga mới nói thiên đàng là ở đâu. Ô, thiên đàng hả, ngươi chưa từng nghe hả, qua thiên đàng hả, ở chỗ đó có chim đòi đầu đổi lưỡi chim tiếp tục đẹp đẽ, thành phố hùng vĩ vĩnh cửu, kể những con đường bằng vàng và những cánh đồng và những bức tường bằng đá bằng quý, những dòng sông tinh khiết như pha lê, rồi trên bờ của nó có cây mà lá của nó sẽ luôn luôn không bao giờ tàn héo, sẽ chữa lành hết cho tất cả các quốc gia luôn. Rồi những cái con thiên nga này nói một cách bày tỏ rất là tuyệt vời luôn. Cuối cùng cái con hạc mới hỏi là ở đó có ốc sên không. Thiên nga nói ô, làm gì có ốc sên đó, ở đó ốc sên nó ra gì đâu, không có đâu. Thì con xíu mới nói vậy thôi, tôi chỉ muốn ốc sên thôi. Dạ thôi tôi xin goodbye nha, muốn ốc sên. Thưa các bạn chị em, cái điều mà Chúa ban cho đầy đủ hết sẵn ngay hôm nay và ngày mai nữa, mà nhiều khi bởi vì cái tưởng là cái nhu cầu ngay bây giờ, những vật chất đời này, cho nên cứ chui nhủi vào kiếm. Và cuối cùng thưa các ông bà anh chị em, đời sống rất là khó khăn thử thách cho mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, nhất là chúng ta tin cậy từ nơi Chúa và luôn luôn hãnh diện về Chúa những gì Chúa ban cho thôi. Không có phải hãnh diện về những gì chúng ta làm đến nỗi mà chúng ta cứ kể công của chúng ta mà thôi thưa các ông bà anh chị em.